Thưa ông Tám, làm cha mẹ, biết tu thì tạo phước, con cái hưởng. Xin thưa còn những người độc thân, không có vợ hoặc con cái thì sao?
Bởi vì chúng ta có cửu quyền thập tổ, mà có trời, có đất, mà chúng ta chịu tu là xây dựng cho cái nơi cư ngụ chúng ta được hòa bình tốt đẹp, là có thể ảnh hưởng cho người kế tiếp, chứ không phải nếu tôi có vợ có con mới ảnh hưởng được người ta đâu. Có ý chí thực hành hay là không?
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái có duyên mới có nghiệp, có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả vay trước mặt.
Chúng ta theo cái giáo dục của nhân sinh đó, thì cha mẹ mà để con ra đó, mà để cho con nó làm những cái điều bậy bạ ấy, thì tức là người đời người ta sẽ trách cứ vào cha mẹ là nó ơi dạy con không được nghiêm. Như vậy bây giờ nếu mà thượng đế sinh ra các loài người để mà bây giờ đánh nhau lung tung, dùng bom nguyên tử giết nhau, rồi các chiến tranh các đời giết nhau, rồi cộng sản lan tràn giết những người Việt Nam mà thế. Vậy thì nếu bây giờ ta quy định ra thì thượng đế là sinh ra loài người, cái đó nếu mà toàn năng thì là tại sao không có những biện pháp để ngăn ngừa những cái đó để xảy ra những cái chuyện như vậy? Thì bây giờ nếu mà người đời người ta nói rằng bây giờ thượng đế phải chịu trách nhiệm một phần trong đó vì đã không có những cái biện pháp cần thiết hay là những sự giáo dục cần thiết để nói lũ con bao nhiêu tỷ người như này cứ đánh nhau lung tung cướp bóc như thế, thì cái đó ông sư Tám giải thích cho để xin nhận tập.
Như tôi đã nói cho nghe rằng khi chúng ta nhập xác là chúng ta đã bị giới hạn bởi thượng đế rồi. Thấy chưa? Anh học giỏi, giỏi thiệt giỏi mà mạnh hổ năng địch quần hổ. Cho nên cái bài học nó khó hết. Tới một thời gian rồi, anh phải buông bỏ. Không có thế nào mà hung hăng được. Cái người đời bị sai lầm và lo cho những cái chuyện đó đều là giới hạn bởi thượng đế. Cái cơ thể của mọi người đều giới hạn hết. Cho nên thượng đế là các con là thượng đế. Thượng đế chịu gánh chịu sự đau khổ của các con hiện tại là để đưa và chi trưởng và ban nhịp thở cho chúng nó để cho nó có sự sống. Đó là sự gánh chịu của thượng đế. Mỗi người, mỗi sinh linh đều sống trong một nhịp thở của thượng đế mà thôi. Nếu tắt cái nhịp thở đó, không còn thượng đế nữa. Cho nên thượng đế nằm ở đâu? Nằm ngay trong tâm linh của mọi người. Và đang học và đang tiến đều giới hạn. Cho nên chiến tranh nói rằng người Việt Nam liệu bom như vậy thì chết hết, nhưng mà chúng ta cũng còn cả số người ở đây, rồi cũng còn tiếp tục một số người ở đây. Thế chưa đi tới đây, thì lăng lăng chúng ta thấy rằng cái quy luật của thượng đế có chứ phải không? Và cái sự siêu diệu cứu độ của đại trên cũng có, mà đối với những người đã đi ra và đã thành đạt mới thấy rõ. Rồi lăng lăng chúng ta trở về phần hồn, chúng ta mới thấy rằng sự công bằng của thượng đế có. Cho nên người đời vì cái tâm thức chưa mở, dễ nhãn chưa khai, và thấy rằng thượng đế mất công bằng. Cái tự hung hăng như vậy mà tại sao thượng đế cho nó hoành hành? Nhưng mà nếu nó không hội tụ và nó không hoành hành, thì không bao giờ có cơ hội cho nó tan rã và để thực hiện bài học của chính nó. Thì trong lòng nó phải sinh một cái bệnh, một cái chính. Cho nên tôi nói rằng, tất cả đều ngộ phải cái bệnh năng y, và chỉ có viên thuốc tình thương và đạo đức mới là cứu rỗi được tất cả sinh bệnh tại thế hiện tại. Từng viên thuốc đó, thượng đế có ban không? Sẵn sàng. Và bài học kia thượng đế có làm? Cũng đã làm. Chứ đang dẫn tiến con ngài, không bỏ đứa nào hết. Thượng đế không có thể bỏ một đứa nào hết. Và sự tốt lành của mắt phàm thì thấy sai. Chứ còn đời trên dồn xuống thì tất cả đang tiến. Không có cái gì ác ôn hết thể. Nhưng mà đều học có nơi, có chỗ, có trật tự, chứ không có loạn đâu. Mình thấy nghe vậy loạn, chứ đâu có loạn, chỗ nào cũng sống trong trật tự. Cái thanh khí điển của trời Phật hết.
Cha mẹ làm sao mới giúp cho con cái được an lành? có phải chiều con theo như Âu Mỹ hay không? Tại sao có câu con là nghiệp, vợ là quan gia?
Con là nghiệp, cho nên người mẹ mà mới đẻ một đứa con là dành cho con đủ chuyện hết. Nó chưa có lớn là dám mở gác cao để dành tiền cho nó rồi. Cái tình thương âu yếm của mẹ con không bao giờ kể hết được. Cả quả điều cầu này đều như vậy. Tình mẹ là lúc nào cũng âu yếm. Con mình có sai lầm cách mấy cũng là trao lòng tha thứ và giúp đỡ nó. Cho nên người mẹ chịu tu rồi tạo cái dù cho con hưởng. Mẹ mà trụ được điển là độ cho con tiến hóa, giúp đỡ cho con tiến hóa. Chứ từ trường tốt là cái vốn của trời đất cho mình có. Bây giờ mình có cái pháp để xây dựng từ trường tốt thì gia can yên ổn, thuận hòa.
Một ngón tay chúng ta biết có cha mẹ chúng ta. Chúng ta không nên làm thương lòng cha mẹ nữa. Cha mẹ chỉ từ đi chờ đợi sự thành công của các con mà thôi. Cho nên chúng ta không sự làm con phải ý thức và không có nên quan tâm những cái gì mà chúng ta sẵn có đây. Một ngón tay của các bạn khi về nhà các bạn xem ngón tay rồi không phải dễ gì mà tạo ra ngón tay. Trong đó nó tinh vi vô cùng. Cứ một con người ta cũng chết. Các bạn làm công chúa, làm ông vua, làm tiền thế mà các bạn chỉ vậy mà các thiên hạ cũng chết không biết những cái ngón tay của mình. Mà các bạn tu rồi các chỉ một cái người ta đi lên thiên hạ. Một cái nghiệp sát và một cái thiện nghiệp hai cái trong tay của bạn. Sự tinh vi cấu trúc từng chút trong cái cơ thể các bạn. Các bạn thanh tịnh, các bạn thấy rằng cái sự nguyên lý của trời là cao cả vô cùng, tình thương vô cùng mới ân độ cho các bạn được ngũ thiện trong một cái thể xác thì gọi là tiểu thiên địa này. Chính bạn là chúng. Đúng sáng suốt của bạn là chúng.
Các bạn có khối óc, có tay chân rất đẹp. Nếu các bạn chịu bình tĩnh xem lại tay chân của các bạn, đâu có phải dễ câu trúc tại đây, đâu có ai làm được. Nó đủ những sự sáng suốt biến chuyển trong mọi thức của nó. Đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta theo sát để tùy nghi sử dụng trong giai đoạn chúng ta đang học tại thế gian.
Mỗi lần mình ngồi tĩnh tâm mà nghĩ về cha mẹ ở Việt Nam quá đau khổ thì con nguyện xin phân điểm.
Cái đó nó thêm cái giọng động. Bây giờ anh cứ tập trung đi, anh trụ tâm. Bây giờ anh phải biết rằng anh biết thương yêu con anh thì cha mẹ vẫn biết thương yêu. Muốn anh cái gì nhưng anh có tạo được. Muốn anh dồi dào sáng suốt cho nên anh phải vun bồi để được chào. Thì lúc đó mẹ anh ở trong anh, ba anh ở trong anh, mà anh càng tu càng nhẹ thì gia đình là không sự nên gì. Không có nên làm vọng động, vì trong lúc chúng ta chưa đầy đủ và chúng ta tài tiết thì nó yếu, và khi yếu rồi con người nó lại tạo ra căng. Thì chúng ta tiến tới một bước thì lùi ba bước là đầy đủ. Cứ giữ trung tâm nó, thương thường. Rồi một ngày nào mình cầu xin Thượng Đế cho được phân thanh điểm để bao nhiêu chúng ta này thì về trên chuyển. Thì tại sao nó dễ rất dễ dàng khi mà điểm anh hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì bên trên người ta chuyển một chút là tới nhà mình được. Anh đi công học thấy nó bay cao mau chút xíu mà nó tới, mà đi mấy cái nơi bầu bơi thì nó phải nó cũng mau hơn xe hơn, nhưng mà nó mất thì giờ nhiều hơn. Cho nên càng tu chúng ta càng hướng thượng để tập trung vào trung tâm sinh lực của cả vũ trụ, hướng thẳng về đó. Điều thứ nhất chúng ta báo hiếu cha mẹ, điều thứ nhì chúng ta báo hiếu chúng sanh. Cái gì của anh có là chúng sanh của anh. chúng sanh là cha mẹ, chúng sanh là từ phụ từ mẫu, thì chúng ta hết sức thương yêu mình, xây dựng cho mình và để qua. Anh chúng ta không có bao giờ có tâm thức tiền và thương yêu, cho nên người Việt Nam có cơ hội tu để trở lại tình đoàn kết thật sự của huynh đệ ở trong mảnh đất bị cha đạp chết bỏ.
Thầy, con muốn đặt câu hỏi về cha mẹ và riêng về cha mẹ của con. Thầy có từng giảng là con là phải có cái hiếu với cha mẹ, có cái đạo đối với cha mẹ, và muốn giúp đỡ cha mẹ chúng con phải có thái độ như thế nào lúc mà cha mẹ còn sống cũng như lúc cha mẹ đã qua đời.
Đối với lúc cha mẹ còn sống thì chỉ giúp những nhu cầu thật sự cần thiết và phải tu để cho cha mẹ thấy an dạ lúc đi chết, con gái tôi cũng biết được thăng hoa và sửa đổi, tập trung để tiến hóa. Cho nên tình thương của cha mẹ vẫn lưu trong tâm hồn của người còn lại. Vì không có cha mẹ, không có thể xác này, mà thể xác này là do kết hợp của cha mẹ tạo thành, sự ân ái của cha mẹ tạo thành. Thì chúng ta luôn luôn nung nấu cái tình thương đó và thực hiện về con đường tu học, tức là khai triển tình thương của cha mẹ để mong rằng tương lai có thể ẩn độ chúng sanh một cơ hội tiến hóa như ta đã tiến và mở rộng tình thương đạo đức. Cho nên con cái nhiều khi lầm lỗi, có tánh tự ái hờn giận, nhiều khi hờn giận đến cha mẹ này, thì mình sẽ nhận trên cái hậu quả không tốt trong tâm hồn của một ngày thẳng đêm. Đó là chuyện cảnh cáo của Thượng Đế. Nói về tu học, bất cứ tôn giáo nào cũng chỉ hiếu làm đầu. Chúng ta không có thể bất hiếu với cha mẹ khi cha mẹ qua đời rồi. Tâm hồn đau khổ lắm. Lúc ta làm cha mẹ, mình thấy giá trị của cha mẹ và sự thương yêu của cha mẹ đối đãi mình từ lúc chào đời, từ lúc khôn lớn. Tăng độ là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chúng ta ban ngày không rảnh, ban đêm đến giờ giấc ngủ thanh tịnh để niệm Phật. Nam Mô Di Đà Phật hướng về cha, hướng về mẹ. Đó là gửi tin lành cho cha mẹ và sự ấm tâm hồn cho cha mẹ lúc sống cũng như lúc chết. Nên tất cả vô vi đã sắp sẵn tất cả những phương tiện cần thiết mà chỉ chờ hành giả thực hành là được hưởng trọn về hạnh phúc đời lãng đạo. Hạnh phúc đời lãng đạo.
Kính thưa Thầy, nếu người phối mẫu không đồng ý về việc cho cha mẹ tôi ở chung, thì tôi phải giải quyết ra sao?
Mình là người đàn ông đại trượng phu, mình cứ nghiêm chỉnh giữ luật hiếu thảo đối đãi với cha mẹ. Cái người phối mẫu không có cách gì phá khuấy chuyện gia càng của chúng ta. Nếu chúng ta là đại trượng phu, phải kiên nhẫn giữ lời lối hiếu thảo mà thực hành là đúng, không binh ai và không bỏ ai.
Kính thưa Đức Thầy, con là bạn đạo mới được đi dự đại hội lần đầu tiên. Con có vài câu thắc mắc muốn xin thưa cùng Đức Thầy. Câu thứ nhất, tại sao trong gia đình con cứng đầu không nghe lời cha mẹ?
Sao mới thấy rõ được nhân quả? Kiếp trước mình có tu, kiếp này mình được vô trong cái gia đình đạo đức. Kiếp trước không có tu, kiếp này để ở trong sự cây cấn là vậy.
Kính thưa Thầy, cha con vừa mới bỏ đi sang một tiểu bang khác, thì con và anh con rất là nhớ cha con. Hiện bây giờ thì cha con sống cùng với một người đàn bà khác và ba người con của bà. Ba con có điện thoại thường cho con và nói là ba con thương con lắm, nhưng mà con không có biết là thực sự ba con có thương con hay không.
Cái chuyện đó tình cha con là trong cái mầm mống thương yêu mà ra, dù xa cách mấy, dù tình yêu khuyến rũ đến đâu, tình cha con vẫn còn mãi mãi. Đừng có lo, khi chúng ta nghĩ đến cha, chúng ta tin Chúa, nghĩ Chúa tức là cha chúng ta. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, thực hành cho đứng đắn, thì cha con không có mất mát và có cơ hội tái ngộ dễ dãi ở tương lai.
Xin mời bạn đạo Đinh Văn Tơ lên máy ghi âm.
Kính thưa cha, kính thưa quý bạn đạo, con có làm bài thơ cũng nói về cha. Kỳ đại hội con nhận thấy thầy là mẹ, mà hôm nay con lại nhận thấy thầy là cha. Và con xin đọc bài thơ đó lên.
Kỳ đại hội con thấy thầy là mẹ, đến lúc này con lại thấy là cha. Như thế đó con xin thầy cho biết có phải thầy là mẹ cũng là cha. Một mà hai là ba là tất cả. Cha dạng năng khối ánh sáng trang hòa khắp vũ trụ, cái gì cũng là cha, phải vậy không? Xin cha già phán rõ.
Đạo dụng chân tâm mà hành đạo, dụng chân tâm mà học đạo, dụng chân tâm mà thuyết đạo. Đó là một sự hòa cảm vô cùng ở cả không vũ trụ thể hiện trong tâm người, trước mặt người, sau lưng người, đều có sự thúc đẩy thanh nhẹ của từ quan. Từ quan không phân biệt cha hay là mẹ, nhưng mà nó là một khối từ bi. Mà hiểu được từ bi, tiến sâu trong đại từ bi thanh nhẹ, đó mới thấy rằng nhân gian cần thiết là quân bình của nội thức. Mà tu đạt được sự quân bình mới trở về thanh tịnh, trở về thanh tịnh mới trở về đại thanh tịnh, thì lúc đó mới cảm thức đại hồn. Cha là gì? Tại sao người Việt Nam kêu cha, người Mỹ cũng kêu cha, và tất cả nhân loại ở thế gian đều kêu cha, và chỉ có cha mới được sống. Cha là gì? Cha là một mối tình yêu rào rạt trong tâm của mọi người, không giờ nào ngưng, chuyển luân mãi mãi, đánh thức mãi mãi, xây dựng mãi mãi trong đà tiến của tâm linh mọi hành giả tại trần, mọi sanh linh tại thế. Đó, khi mà nó cảm thức thăng hoa tiến về thanh tịnh, hòa tan với vũ trụ và hiểu rõ luật trời, chỉ có cha là được. Cha mới là nhận thức từ việc nhỏ tới việc lớn để đánh giá mọi việc và khen hay là chê. Đó là quân đại thanh tịnh sản xuất mới có cái quyền năng khen chê. Cho nên tất cả những người tu vô vi phải hiểu rõ rằng chúng ta tại sao tu vô vi, tại sao phải dùng hai chữ vô vi và cải tiến nó trở về không không. Không có một cái ý nghĩa nào ý lại. Mà chính mình từ căn bản từ không không, bây giờ mình phải tháo gỡ trở về không không, trụ trong thanh không. Ta mới thấy cái quyền năng của đấng cha của vũ trụ. Thương yêu bằng cách nào, xây dựng bằng cách nào, nâng đỡ bằng cách nào, dạy dỗ bằng cách nào. Từ giấc ngủ, miếng ăn, bước chân đi, lời nói, cử động, sự thổn thức trong lòng, sự đông loạn, tiến về sự thanh tịnh, sự mờ ám, khai thông cái sự sáng suốt, cũng là những sự dạy dỗ của đấng đại từ bi. Cho nên những người ở thế gian này, kể cả xứ Mỹ tự do, ca tụng cha rất nhiều, ca tụng Chúa rất nhiều, ca tụng Thượng Đế rất nhiều, nhưng mà không thấy rõ nguyên năng của Ngài, vì hành giả chưa thực tập, chưa thấy rõ. Cho ngày hôm nay người vô vi thực tập rồi, mới thấy rõ, mới thấy rõ người cha yêu quý. Người cha yêu quý không ngoài tâm thức của ta, trong chúng ta, ngoài ta, lúc nào cũng sống động, nơi nơi thể hiện tình cha yêu nhau, không có bỏ một đứa con nào. Dù nói rằng đọa nó xuống địa ngục, nhưng mà tâm thức thanh quang vẫn chuyển và vẫn theo dõi, vẫn xây dựng, vẫn giúp đỡ để nó tiến theo tự đà tiến của nó, và nó tự thích, tự ngộ, nó lành mạnh quá tư tưởng của nó. Tình mẹ là mặt đất, nó có rời các bạn không? Xác thịt của các bạn là gì? Đất tạo thành, thổ quần thổ, rứt từ mẹ mà ra, không có giờ nào vượt xa các con hết. Đạo tâm đã nhắc rõ ràng, con đã thấy mẹ hiện tại đi, tại mặt đất, đi đứng được, hương thượng, hương thiện, làm điều này, điều nọ, để mở tâm, mở trí chính mình và ảnh hưởng người khác. Làm vui lòng mẹ hiền. Nếu biết cái xác thân này là mẹ, đâu có thật. Linh quan của tâm linh là cha, là hỗ trợ. Thì hai cái hòa hợp, thân qua, tiến qua, cha mẹ đã chung sống với chúng ta. Và chúng ta hằng sống với cha mẹ. Hỏi con đường này là đường gì? Pháp này là pháp gì? Pháp gì? Thì các bạn tâm tâm thức đã hiểu rõ và quán thông được điều này, thì các bạn về quê cha, quê mẹ rõ ràng. Không bỏ cha, không bỏ mẹ, không có làm điều sai quấy, mà thực hiện sự hiểu rõ ràng. Quý yêu mua loài dạng dạng, trong gia đình chúng ta ngày hôm nay chúng ta có duyên lành làm người cha, nhìn để con tiến hóa, nhưng phải chờ sự tiến hóa không? Chờ sự cảm thức trong tâm hồn của nó, qua những cơn khảo đảo cuộc đời của nó. Chờ trong nhịn nhục. Ngày hôm nay những người tu vô vi làm gì đây? Đang học giữ nhịn nhục. Hay vậy nhưng mà phải chịu. Không sửa được, phải nhịn nhục. Nhịn nhục và điêu luyện trở lại quân bình của chính mình. Thắp cái hương đăng càng ngày càng sáng tỏ được rọi đường cho các con của chúng ta đồng tiến với chúng ta. Nhiệm vụ cha, nhiệm vụ mẹ các bạn đã và đang làm. Nhưng mà hương đăng chưa? Ngày ngay thật. Về không, nó mới đầy đủ nhiên liệu đợt đợt. Mà nhiên liệu các bạn đếm được, trả được tiền thì đâu có cháy đó hết đó. Còn cái nhiên liệu này nó trường tồn, nó tâm thức các bạn. Hương đăng luôn lúc nào cũng rọi sáng để hương độ con cái chúng ta tiến về một nơi vô cùng tận mà chúng ta tập. Trong làng sấm vô vi đã thể hiện tại thế gian và đưa pháp cho các bạn, trao tận tâm các bạn, đánh thức trong tâm các bạn, gõ cửa các bạn bước vào để xây dựng cùng tiến với các bạn. Cho nên các bạn phải nắm nhiệm vụ đó, nhiệm vụ của người cha, yêu con yêu dâu tại trần, mà thể hiện tính chất của người cha trên trời, mới là xứng đáng con người tu vô vi. Đến rồi đây, tình cha, tình mẹ là tình cao quý của thời đại siêu tâm. Lúc đó mới thấy rằng siêu văn minh vô khổ bất thành kiến, vô kim bất truy cổ, hai cái tương hợp lại là một, mới là kiểu sự thân.
Con người sinh ra đây mang sắc phàm, có cha mẹ phàm, có cái tâm phàm. Còn người tu trở về với cái chân ngã của mình, vậy cha mẹ chân thật là ai? Và cái chân tâm nó nằm ở đâu?
Cha mẹ trời có chứ. Cha mẹ trời có, cha mẹ chân thật là cha mẹ trời.
Còn cha mẹ đời là chỉ nương tựa ân nghĩa để sống, mà không có phải là cứu mình thoát khỏi cảnh phàm trần được. Cái cảnh phàm trần nó hút mạnh lắm. Chỉ có ý lực của mình khai triển thì mình mới vượt khỏi. Còn ý lực mình không chịu khai triển, đại hùng đại lực đại từ bi không có bao giờ thoát khỏi. Chỉ bị hút thêm và vận động thêm mà thôi.
À, kính thưa thầy, về vấn đề cha mẹ đó, chúng con phải đối xử như thế nào khi mà việc làm của chúng con đối với cha mẹ nó là trái nghịch đi, việc nuôi nấng mấy đứa con của chúng con hoặc là việc chúng con ăn chay bỏ thịt đi, tất cả những việc này đã vừa làm cho cha mẹ hoặc là như thế, chúng con phải hành động thế nào phải đối với cha mẹ,
cho nên phải trì thì chi tu để ảnh hưởng một ngày nào đó cha mẹ mang bệnh và cha mẹ thấy cảm nặng và thấy mình càng ngày càng nhẹ và lời khuyên mình càng ngày càng có giá trị, lúc đó cha mẹ mới thức tâm. Đó mình sẽ cho người hiểu rằng tại sao chúng tôi ăn chay. Vì tôi muốn báo hiếu cho cha mẹ. Vì cứu cha mẹ bằng vật chất không có giá trị, nhưng mà tôi mong cứu được cha mẹ để họ. Cho nên lúc đó cha mẹ sẽ cảm động hơn. Con người biết tu là liên hệ với Thượng Đế chứ không phải liên hệ với người khác. Rồi đây Thượng Đế sẽ giảm bớt con thú tiến hóa. Cho nên trong nhà thương những người bệnh toàn là ăn thịt không. Kể cả võ sĩ hiện tại cũng tìm rau để thế thịt. Tìm rau cỏ ở dưới đáy biển còn bổ hơn thịt nữa. Và sức mạnh không có giảm. Cho nên chúng ta càng ngày càng văn minh thì cái vấn đề thực phẩm không nghĩa lý gì. Cho nên bây giờ người ta ra chợ thấy không? Có bán đồ chay lần lượt thay thế. Rồi sau này hết thịt người ta mới không. Còn nếu ở chỗ này mà không đủ thịt ăn có thể người giết người. Cho nên bắt đầu thay thế đồ chay. Bên Mỹ rất thành hành. Bên Canada toàn là nhà giàu mới ăn chay. Thì họ thấy rõ rồi, bác sĩ cấm đủ thứ, vì nhà giàu là ăn nhiều lắm. Cho nên vô bệnh nhiều lắm, cấm nhiều lắm, bắt buộc phải ăn chay.